Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng chúng ta được làm người là quý nhất trong kỳ ba này, phải thức tâm, hiểu mình, giải tỏa những ô trược lầm lẫn của mình đã tạo ra, tự nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì mới có cơ hội tiến hóa. Mình sai mà cứ đổ thừa người khác sai, đó là trì trệ. Có pháp mà không hành là mạt pháp. Có pháp là có cách để sửa chữa chính mình mà không sửa là mắc phải luật trời. Thì tạo ra cái gì? Tạo ra sự đau khổ, chê đạo này, đạo nọ. Đạo này là chánh, đạo kia là tà, bản thân mình tà mà không hay. Ngài nói rằng, mình ôm cái xác mà không hiểu mình là ai, từ đâu đến đây và sẽ về đâu. Bất minh mà dám phê phán người khác, đó là tội tày trời, tự hành hạ lấy mình mà không hay. Người tu phải biết tự nhận mình thiếu sáng suốt, hạ mình học hỏi, thanh tịnh, thì khi nhìn cọng cỏ cũng thấy được kinh vô tự nằm nơi đó. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Tampa, Florida, ngày 29 tháng 11 năm 1987.
Tin trời Phật nhưng không bao giờ hành như trời Phật. Chỉ lợi dụng trời Phật tới gác nhà cho mình, giữ cửa cho mình. Mà không biết là Phật do đâu mà ra, tiên do đâu mà phải ra. Giờ con người chiến hóa tới mà không thấy. Thì con làm đã làm được con người là cái cơ hội cuối cùng, duy nhất trong cái kỳ ba này. Chỉ thức tâm hiểu mình thì giải thoát những cái sự ô trượt nhầm lẫn chính mình đã tạo ra. Và mình nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì mình mới có hậu chiến hóa. Mình sai mà cứ đổ thừa người khác sai, đó là trì trệ. Có pháp không hành là mạt pháp. Có pháp là có cách sửa chữa mình mà không sửa thì mất luật trời. Thì tạo ra gì? Tạo sự đau khổ và mê lầm. Với bất đạo này bỏ đạo kia, chê đạo này là khen đạo này là chánh, chê đạo kia là tà, rồi bản thân mình tà không hay. Mình nói mới xác mà mất trật tự, không hiểu mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thì tự nhiên là mình đã là một vị tà bất minh. Bất minh vừa tà mà mình dám phê phán người khác, đó là cái tội tày trời, tự hành hạ lấy mình mà không hay. Chúng ta nhìn nhận, chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta hạ mình, chúng ta học hỏi, thì chúng ta nhìn cái cọng cỏ, chúng ta cũng thấy được kinh vô tự nằm nơi đó. Cọng cỏ phải có gốc, có rễ, hút nước để sống, để khoe màu với chúng sanh. Thì chúng sanh có miệng để ăn, để sống, để phát triển, để trao đổi lẫn nhau và xây dựng tình thương sẵn có. Cho nên loại nào nó theo loại nấy, đâu có phá trật tự được. Mà chúng ta được may mắn làm con người thì chúng ta đi phá trật tự. Khe đạo này chê đạo nọ là phá trật tự, phá luật trời. Tội đó ai lắm? Cho nên luật trời có trước luật đời. Cái miệng đời nói bậy thì mang khẩu nghiệp. Phải hiểu chỗ này. Trong chùa, trong nhà thờ cũng vậy. Cấm không được mang khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là tự hại mình. Chê mà không hiểu, chê mà không quán thông, tự bài biện những cái điều chắc chắn, làm cho nội tâm mình bất an. Làm chi vậy? huynh đệ tỷ muội sống trong quả địa cầu đồng hít thở như nhau, đồng nhận nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, sống trong một nhà mà không hiểu thông cảm với nhau để tìm một đường lối giải thoát cho chung và xây dựng khối tình thương càng ngày càng lớn rộng, mới đem được khí giới của Thượng Đế xuống thế gian, đem được sức mạnh của ông trời xuống thế gian để độ tha. Cho nên ngày nay quý vị làm cha làm mẹ là thế thiên hành đạo, mà không biết cách xây dựng tình thương thì chừng nào các bạn mới tiến được. Nó sự đối đãi trong gia đình thôi mà còn trở ngại nữa thì học đạo học đâu cũng được. Cho nên nghe đạo nào cũng hay, vô tu rồi thị phi nói đâm nói tây chứ còn chưa thật sự tu. Đọc lịch sử ông mấy ông Phật xưa đâu có thị phi, mấy ông thánh xưa đâu có thị phi, mấy ông tiên xưa đâu có thị phi, toàn là người mở ốc khai tâm tự tu tự tiến để quán thông mọi sự việc và tận độ chúng sanh. Tại sao chúng ta đi ngược dòng, lội ngược dòng như vậy rồi nói đạo gì? Tự hành hạ lấy mình, quên tất cả đường đi và lối đến, khổ cộng thêm cái khổ thêm. Chúng ta đã khổ không có thoát được, vậy chúng sanh khổ thì một đám người khổ, một đám người khổ, cả càn khôn vũ trụ đều khổ, làm sao tiến triển đến siêu văn minh được? Mà chúng ta nguồn gốc từ đâu? Từ siêu văn minh mà đến. Cái xác của các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có, ai có thể chế các bạn ra đây? Không có một nhà khoa học nào có khả năng chế ra cái hình hài và tư tưởng của bạn được. Cho nên các bạn phải nhìn lại và hiểu các bạn nhiều hơn để tìm cái lối đến cũng như cái lối đi ở tương lai. Luật sanh lão bệnh tử rõ ràng. Ngày hôm nay chúng ta có bệnh nhiều do đâu? Do cái tâm của chúng ta thiếu thành thật, tự lường gạt mình quá nhiều. Bệnh tật nó phải gia tăng, thể hiện đó là nó ghi cái tội rồi. Phải ăn năn hối cải, phải biết tha thứ và thương yêu, và bỏ cái quá khứ, không đặt vấn đề vị lai, mà chỉ khai triển cái tâm linh hiện tại mà thôi. Thì lúc đó mới mong cứu được cái bệnh hoạn trong cơ tạng. Bệnh hoạn cơ tạng là do mình gây ra, mình làm chủ một bộ luật vô tử rõ ràng là cái thể xác này. Thể xác này nó bao gồm có sanh lão bệnh tử, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, hằng ngày nó đặt câu hỏi mà mình không chịu trả lời, và mình không chịu hạ mình xuống hiểu và quán thông cái nguyên lý đó tướng thượng, thì cái bệnh làm sao hết được? Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát, mà bệnh càng ngày cái tánh càng ngày càng động, càng eo hẹp, càng nóng giận, càng thiếu tha thứ để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, nhưng mà cứ moi móc sự sai lầm của người khác để tạo khổ cho chính mình, tức là rước bệnh từ bên ngoài vào tâm, đó là tâm bệnh. Khi các bạn mang khẩu khí khẩu nghiệp nói xấu người khác vô bằng cớ, thì lúc đó ai là người khổ? Chính các bạn là người khổ. Ai đã gây bệnh? Chính các bạn mang một tâm bệnh nan y. Nay rút một máu, mai rút thêm một mối, càng chửi người ta thì càng nặng bệnh, mới thấy có lực trời. Cho nên mỗi người biết tu, biết tháo gỡ được cái tâm bệnh, thì nhiên họ mới thấy đạo. Tâm bệnh không gỡ được, không bao giờ thấy đạo. Ở trong mê chấp, trong si mê, rồi bá buộc mình, tạo khổ cho chính mình, không phát triển nổi. Được than thở với ai bây giờ? Chúng ta là phần hồn chủ của cái tiểu thiên địa này, tương đồng với càn khôn vũ trụ, mà không biết sử dụng nó, không biết sử dụng trật tự quân bình, và không biết sử dụng khả năng thương yêu và tha thứ, thì làm sao phát triển? Cho nên cái phương pháp tu học ở đây là tâm thực hành, giai đoạn nào phải làm đúng pháp, đúng theo đường lối, cho nên tôi sợ người ta gạt. Tôi đã thực hành đích thân, tôi thực hành trong cái TV, trong video, để cho mọi người coi và nói theo đó mà hành. Không phải hỏi bạn đạo, và bạn đạo không có quyền chỉ, và đặc biệt bày pháp này, bày pháp đó, sửa pháp kia, tạo khùng cho người ta rồi không chịu trách nhiệm. Đây, ở đây có giấy trắng mực đen, thực hành cho đúng. Tại sao chúng ta phải soi hồn để làm gì? Để ổn định thần kinh. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ mà đem hóa giải cái trần trượt trong ngũ tạng của chúng ta. Khi ta làm, ta phải làm nhẹ nhẹ, đầy rúng đầy ngực, tung lên bồ đạo. Lúc nào phần hồn của chúng ta tiêu dao thanh nhẹ mới là đúng lực. Chứ không có làm e ạch, cố bám làm như là đánh võ, được đứt gân máu, xịt máu mũi. Cái đó không phải phương pháp, cái đó là bị phá hoại, không phải một phương pháp. Đó là một hành động phá hoại, phá hoại cơ tạng. Và nếu làm đúng lực của nó là phải từ từ khai triển về tâm linh, về văn chương, về văn hoa, về sắc đẹp của một cái bông hoa cũng là ở trong siêu diệu êm ả, chứ không phải là trọng loạn lưu vụ. Cho nên nhiều người đã sửa pháp tội đó, người sẽ trả lời trước làm hoa. Cho nên mọi người muốn tu đúng pháp nên xem lại cái video mà tôi đã làm, giấy trắng mực đen bày bậy rồi sanh quả cho tất cả những người tu. Cho nên những người nào muốn bước vào thực hành cái pháp này, điều thứ nhất, học sức khỏe, phải đòi hỏi cho được cuốn video của ông Tám đã học. Tôi coi theo đó và tôi học, không có một ai mà nói tôi nghe được. Vì người này đã tu mấy chục năm rồi, chưa điên, chưa nhầm lẫn, càng ngày càng sáng suốt. Thì mình mới thấy rõ cái pháp nó dẫn đường đi. Mà chỉ mình có trì cái trí, trì tâm hành không? Còn không hành, thì đó là mình bỏ qua bên. Còn hành thì phải hành đúng, tìm người đã điều luyện được. Chứ đừng có nghe là bạn đạo này, bạn đạo kia, bạn đạo nọ, mỗi người chế một pháp, hết rồi nó làm mình khùng luôn. Có người nó lấy cho trung tâm chân mày hít hơi, lại lỗ đâu đó mà hít. Nói bậy, rồi tập trung phóng ra thì có, không có vụ hít vô. Làm ngược chiều là điên loạn. Có người dẫn nó từ lỗ đúng dẫn đi vô ngũ tạng rồi này kia cái nọ cũng làm rối ren điên loạn. Vì tại sao? Chứng minh cái chỗ điên loạn cho mà thấy. Vì chúng ta dùng cái ý đặng ăn thua đó quanh quẹo thì tự nhiên là rốt cuộc là hại mình. Cái người ngay thẳng trực giác, đi đâu phải thông suốt, làm việc thông suốt, thì cái hít thở của chúng ta là phải lấy từ tam thập tam thiên thanh giới xuống, khai hóa cái trượt này phải trở về thanh. Đó là con đường thông suốt giải thoát. Còn mày mà dẫn chỗ này kéo chỗ kia, đem trước ra sau, đem sau ra trước, từ hết kẹt. Cả những thần kinh nhỏ trong cơ tạng của chúng ta, từ khối óc cho tới ngón chân đều có thần kinh hết. Mà nếu dẫn sai là nó sai hết cả đống. Toàn thân tiểu thiên địa sai, chấn động lực trong nội tâm nội tạng thai sai, thì hút cái trượt khí vào tâm. Thì người chân trở nên tà. Tu thuyết nói bậy nói bà, nói điển ông này ông nọ là người chân trở nên tà. Chưa dùng khả năng của chính mình, mà dùng khả năng của người khác, trên trở nên tà. Và thực hành để khai mở khoa học quyền bí trong nội tâm nội tạng của chúng ta mới thấy rõ đường đi nước bước. Cho nên tôi đã đích thân làm. Chỗ nào tôi đến là tôi đích thân, tôi ở chân đó tôi làm cho tránh được sợ bà con nhìn lầm, và nhìn thực chất cái cách hít thở ra thế nào, và làm cho đúng như vậy, chứ không nghe một người đạo sĩ nữa. có sách vở, có phương pháp thực hành, nói rõ rệt, ta hành được là hành, không hành được thôi. Chứ đừng mà nghe lời một người nào mà chỉ dẫn bậy bạ rồi, sau này điên loạn. Luật trời là luật trời, không có giỡn, sai một chút xíu, sai một ly đi một dòng. Cho nên cái phương pháp thực hành đây là chỉ đem lại sức khỏe cho giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ gì? Khai mở tâm linh. Giai đoạn thứ ba, thấy rõ tánh tình của chính chúng ta mà ăn năn hối cải, rồi việc sử dụng khả năng sẵn có của chính mình cống hiến cho người khác bằng một con đường thực tế. Tôi tu như vậy và tôi được như vậy, chứ không sửa, sửa là hư. Cho nên các bạn muốn tu, muốn đạt được sức khỏe, muốn trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình thì phải nghiên cứu thật lực, thật đúng trước khi bước vào tu. Chứ đừng có nghe người ta rủ cái mình tu, tu chơi, tu thử, vô ích. Nó mất thì giờ, ta đi chơi sướng hơn. Còn muốn tu là phải có một sự phát tâm rõ rệt. Tại sao đi tu? Tôi muốn tìm hiểu tôi muốn tìm hiểu nguyên lai bổn tánh của tôi. Tôi muốn tìm hiểu cái khả năng sẵn có của tôi muốn tìm hiểu nguyên lý của trời đất là thế nào. Là con người chỉ càng ngày càng tiến bộ và văn minh thêm thôi, không có bị thụt lùi. Mà ý lại tôi tu để tôi cầu được cứu độ, tôi tu rồi để tôi ra tôi làm sư, tôi tu để tôi xuất hồn đi nhà băng cướp của người ta, cái đó đừng có nghĩ đến vấn đề đó nữa, cái đó là sai lầm. Tôi là thích giác cứu mình và ảnh hưởng chúng sanh thì mới được tu. Phải vấn thân, phải có một ảnh hy sinh. Khi mình biết được nguyên lai bổn tánh mình thì mình vấn thân cứu độ. Thì người ta không biết, mình biết, mình chia sẻ. Mình thấy đâu là huynh đệ chỉ mũi một nhà, không có phải xa cách. Mình phải hết lòng thương yêu tất cả. Tổng cỏ cho tới nhân loại, vạn vật đều là quý giá chứ không có bỏ. Cái áo chúng ta mặc đây cũng là quần sanh độ chúng ta. Chúng ta không thể quên người khác được. Sát chúng ta có thì có cả càn khôn vũ trụ, quy tụ chúng ta mới có. Chứ không phải khi không mà có được. Đó là một lực lượng thanh tịnh và trật tự nó đem lại cho chúng ta. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi tưởng là đi vô cầu xin Phật độ hay này kia cái nọ, cái đó tật. Cái khoa quyền bí nó nằm trong nội tâm, nội thức của chúng ta. Mà chúng ta không biết sử dụng khoa quyền bí là chúng ta tự hại. Sự thật nó ẩn tàng trong con người. Bây giờ ngày nay các bạn thấy không, máy móc cũng khác rồi, cái gì cũng tiến bộ hết, không có giống như xưa. Khối óc con người đã làm thành mọi việc. Tại sao còn không tin con người và khai thác con người để đi tới cái sự hòa bình và cởi mở? Cho nên tiện đây các bạn có cái gì thắc mắc, hỏi đi, trao đổi nó mới hay. Nội tâm của mọi người đều có sự thắc mắc hết, nên trao đổi. Từ câu một tôi sẽ giải thích cho thấy rõ.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Nhìn Hạnh Thầy, lời của Nguyễn Văn Châu, do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Ánh Mai và Hoàng Anh gửi đến quý vị.
Nhìn hạnh thầy, thầy như cây mai thắm, nhìn anh thầy đường đi không ngại, nhìn anh thầy như cây cho trái, nhìn anh thầy tự nguyện tự tu, nhìn anh thầy lao du tự tiến, nguyện theo thầy tất cả chân tình, nguyện theo thầy tất cả chân tình, nguyện theo thầy tất cả.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng là Đức Di Lặc cười vì Ngài đã thấy được sự ngu muội của chính Ngài. Như vậy, cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì?
Ngu muội của Đức Di Lặc là Đức Di Lặc nhờ thấy được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới tiến tới vô cùng ngày hôm nay. Các nơi đều có Ngài. Là nhờ Ngài phát giác được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện, Ngài mới được an lạc, mà mở nụ cười chê bai lấy mình chứ chả dám chê bai ai, tự thức để tiên mà thôi.
Dạ, những cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì, vì Đức Di Lặc đã tu đến trình độ đó và cái ngu muội đó chắc có khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào.
Cho nên đã nói rằng cảnh trời là vô cùng tận, Thượng Đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó, cho nên cái ngu của Ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta, tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng, thế ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa đến căn bản của cái ngu, làm sao các bạn tiến tới vô cùng được. Mình thấy mình ngu, mình mới sửa, sửa hoài, sửa không hết, sửa hoài, sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao Ngài tiến tới sáng suốt. Mà Ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thấy chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết. Rồi đau bụng nghe là sợ, thấy mình ngu, sửa đi. Sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ lúc ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó, tôi chắc tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó, cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lặc đã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta đồng nhất thể trong tiến hóa. Di thiện tối lạc, hướng về thiện thì chúng ta sẽ thấy cái sự lạc quan rõ rệt thể hiện trong tâm thức của chúng ta. Thấy không? Cho nên ngu, Phật cũng nói ngu, nghe khùng nói đây. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng, mình mới gánh vác. Càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu, ba ngu quá. Nhưng mà nó quên đừng nhờ cái ngu của ba, nó mới được hay ở ngày hôm nay. Nó mới có bằng cấp cao mà nó không hay, nhờ cái ngu của ba nó. Nhưng mà ba nó ngu trước nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi, nó không còn ngu nữa và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái ngu để nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến tới vô cùng? Thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh? Ai ta cũng hơn hết, làm sao ta chịu lui về thanh tịnh? Ai chúng ta cũng hơn hết thì ta chỉ có rước động mà thôi, làm gì có tình. Cho nên người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lặc thấy rõ cái ngu của Ngài. Mà kể cả Thượng Đế cũng nói. Bởi vì nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài, cục phân của Ngài, cái quyền quá quá xanh xanh Ngài nắm chứ không phải người khác nắm. Thấy phân nó tầm thường vậy chứ, nhưng mà không có nó, không có sự sống. Cho nên chúng ta phải hiểu cái quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chứ không quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái. Một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng Đế như vậy. Còn nếu hiểu lầm khả năng của Thượng Đế ở trong một giới hạn là mình đóng khung ở một chỗ thôi, không tiến và mình có tội. Cho nên phần hồn của các bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa rõ ràng. Có cái quyền ăn, ở, nằm, ngủ. Bạn cho phép cái thể xác này nó mới hoạt động được. Còn bạn không cho phép nó không được. Bạn bắt nó đi cờ bạc, bạn bắt nó đi nói dốc, bạn bắt nó này kia kia nọ. Nó cứ đi theo cái lệnh của bạn thôi. Mà còn bạn bắt nó tu, nó trở về thanh tịnh, nó theo cái lệnh của các bạn rồi, tự nhiên các bạn thấy cái lãnh vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi các bạn mới so sánh hồi trước các bạn đi chơi bờ ăn nhậu nó eo hẹp hơn, nó giới hạn hơn. Rồi khi mà các bạn thức tâm rồi, các bạn thấy lời nói của các bạn hiện tại cũng giới hạn. Không có thể tả hết những gì nguyên lý của các càng khôn vũ trụ. Một góc nào mà thôi bị giới hạn ở trong thể xác này. Âm thanh chúng ta cũng bị giới hạn. Mà siêu ý chúng ta là vô giới hạn, không còn nói năng gì nữa là vô giới hạn, mà còn nói năng là giới hạn. Cho nên phải tu rất thanh tịnh mới thấy cái chỗ này, mới thấy cái dùng điểm quan trọng của Phật học. Cho nhiều người dựa trong lý thuyết, học sách này sách nọ, luận thuyết này luận thuyết kia luận thuyết nọ, chẳng qua luận thuyết của thiên hạ, mà chính ta chưa đạt tới siêu ý.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.